tội mà chẳng chịu chừa, tất nhiên là cái lỗi chừa chừa là cái lỗi đó là vọng tâm nữa. Nếu mình không chừa biết chừng nào mình làm Phật được, thế không biết chừng nào mà hết vọng nước quần chứ. Thành ra có lỗi phải chừa mới được, nếu không chừa được là tu dối đấy. Ngoài thì coi như trong sạch mà trong tâm nhớp nhúa, nhìn bên ngoài cũng mặc đồ mặc áo giới là đàng hoàng lắm, nhưng mà trong tâm mình vọng niệm hoài không chịu lo. Rồi chiều về, tối về, ban ngày là làm việc, đi đứng nằm ngồi không chịu lo niệm Phật để tâm thanh tịnh, phải không? Ngoài thì coi tu dữ lắm mà trong lòng thì nhớp nhúa là tu dối đấy. Bởi ta nói là đạo Phật nó tự tri tự biết mình, mà tu trì phải để tâm thanh tịnh, mà tâm mình không thanh tịnh mình mặc đồ ngoài có lợi ích gì? Đó ta nói là tu dối đấy. Trước tinh tấn sau biến lười, giàu có tâm tốt nhưng sang lại lợi cùng nhanh. Trước thì tinh tấn mới đầu phát tâm tu trì cái tinh tấn đó, rồi sau cái biến lười giải đại, mới bắt đầu phải ham nghe pháp, ham đi chùa, ham đi tỉnh xá, rồi ham ngồi tới trong tới giờ ngồi niệm Phật đó. Nhưng được vài năm là thôi biến lười giải đại, đó là tu dối đấy. Tổ nói khẳng định cho mình rõ ràng như vậy thì nương đó mà tu trì. Giàu có tâm tốt nhưng xen lẫn, nhưng xen lộn lợi cùng danh. Cho mình có tâm tốt đi nữa, nhưng mà cái chạy theo đường lợi danh hoài thì nó cũng là dối, tu dối đấy. Giàu có pháp lành xong bị tội nghiệp làm nhiễm ô, đó gọi là ngụy. Giàu có pháp lành thì bất tử làm lành, là làm lành làm hiền cũng tốt chứ, nhưng mà tội nghiệp làm nhiễm ô là cái theo con đường hữu lậu nhân thiên không à, thì cũng tu dối đấy. Phải phát tâm Bồ Đề, trở về tự tánh mình làm Phật, đó là mình thiện tu, phải không? Mà nếu tu mà tu dối á, là tự về nói đó, trước thì tinh tấn siêng năng một thời gian cái biến lười. Cái câu này tổ nói y chang cái tâm niệm của chúng sinh, trường hợp Phật tử căn lành đầy đủ mới là vượt qua những cái câu mà cái tâm niệm đa số mắc như thế này. Người ta nói là nhất niên á thì Phật đại tiền, là một năm đầu phát tâm tu trì, ô Phật Phật đâu nhớ Phật, đâu nói gì đạo, đâu rủ rê đi nghe pháp nghe đồ dữ lắm. Rồi nhị niên á thì Phật thăng về Tây Thiên rồi. Là sao? Tây Thiên Phật xa quá, lâu lâu mới nói Phật, lâu lâu mới nhớ tới Phật. Bây giờ thí dụ như nói bây giờ đến thì rủ nghe pháp nữa, thì để kẹt kêu gạt qua để tháng tới đi. Rồi tháng tới bạn bè lại rủ nữa, ôi tôi gạt nữa rồi, đến tháng tới rồi đi. Rồi Phật thăng về Tây Thiên rồi đó, là không nhớ Phật nữa, mà nhớ theo con đường danh lợi hoài à, phải không? Thì ta nói là cái đó là trước tinh tấn xa biến lười đó. Rồi đến năm thứ ba là phải mướn cho tiền nên là đi lo niệm Phật nhớ Phật à, phải không? Nói bà muốn đi ha, bây giờ tôi bữa nay là phải lo nhà kiếm tiền chứ, bây giờ đưa tôi 10,000 đưa tôi thế nhà cho mấy đứa nhỏ hai con vậy nó ăn rồi tôi đi. Bà mới cho tiền, mướn tiền lấy tôi mới tôi niệm Phật thay thế tôi mới tạm đi. Thì như vậy là cách sự thối chuyển mình đấy. Còn người nào mà không thối chuyển mà hăng hái tu trì á là được hết trơn à. Người ta nếu mà hăng hái tu trì, ta sắp xếp rồi một tháng mà sắp xếp 1,000 cũng được thôi. Có thể nghĩ ra. Nhưng mà khi cái tâm mình thối chuyển không muốn đi rồi là kiếm 1,001 chuyện để thối thác. Còn mà muốn đi được thanh tinh tấn tu trì, rồi muốn nghe pháp để tu trì rồi thì sắp xếp phải được hết. Thì nói mà tự đi khỏi đó đó. Thật ra bây giờ đó, nếu trường hợp mà mình trước tinh tấn mà sau biến lười giải đãi là kêu rằng tu dối giả đấy, không thiệt tu. Điểm thứ năm, chúng sanh giới tặng, nguyện của tôi mới tặng, đạo Bồ Đề thành, nguyện của tôi mới thành. Phát tâm như vậy gọi là đại, đúng không? Chúng sinh giới tặng, nguyện của tôi mới tặng. Cũng như là Đức A Nan khi mà ngộ tâm Bồ Đề, ngộ tâm rồi ngài mới nguyện rằng, nghĩa là khi mà tất cả chúng sinh thành Phật rồi ngài mới thành Phật, phải không? Đó là cái ngài đấy, là chúng sinh giới tặng, nguyện của tôi mới tặng, đạo Bồ Đề thành, nguyện của tôi mới thành. Thì cái phát tâm rộng lớn chứ, độ hết chúng sinh, làm Phật hết rồi tôi mới làm Phật. Cũng như Đức Địa Tạng Bồ Tát ngài nguyện như đó, độ hết chúng sinh khỏi địa ngục, bây giờ lên hết khỏi thiên đường cực lạc Tây Phương hết thì ngài mới là làm Phật. mới chấp nhận là thọ qua Phật. À, rồi là đạo Bồ Đề Thành là làm Phật rồi, tôi nguyện làm Phật mà đến qua Phật rồi mà hết cái ý nguyện của tôi, còn chưa làm Phật được là cái nguyện phải làm Phật ngoài tu tập mà. Như vậy là Phật tử phát tâm đại là lớn. À, còn điểm thứ 6, xem tam giới như ngục tù, coi sanh tử như quan gia, chỉ mong riêng mình mau giải thoát mà chẳng muốn độ người, đây gọi là tiểu. Thường thường cái pháp tâm ta nói tiểu thừa đó là xem tam giới như ngục tù, thì xem tam giới này là đau khổ. Đức Phật nói tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, có đầy những sự đau khổ, đầy sanh tử luôn hồi. Cho nên người tu nó coi rồi đây là thôi, đây là khỏi tù ngục, đây là khỏi đau khổ, bây giờ phải cầu phải ra. Thế coi sanh tử như quan gia là nhất quyết ra khỏi đường sanh tử, phát tâm như vậy cũng tốt chứ, muốn tu trì ra khỏi sanh tử luân hồi mà. Thế nhưng mà cái câu chỗ này mà không được nè, chỉ mong riêng mình mau giải thoát mà chẳng muốn độ người, chẳng mong cho mình mau giải thoát thôi, mình muốn tu trì mình giải thoát thôi mà mình không muốn độ người. À, thì cũng như mình tiểu thừa đó, bởi vì tu phát tâm rồi, tu trì đắc quả là hán rồi, cái thôi muốn độ mình đắc quả thoát khỏi sanh tử luân hồi là thôi, không muốn độ ai nữa chứ. À, thì vì đó đó cho nên tôi nói là tiểu thừa là vậy đó, độ mình đắc quả là hán là thôi, là ở trong niết bàn, kêu niết bàn qua la hán đó, mà không muốn độ chúng sinh. Tại sao? Vì khi mà mấy ngày dùng huệ nhãn qua la hán nhìn chúng sinh thấy tội lỗi quá, cái tư tưởng vọng niệm chúng sinh xấu xa quấy ác, tội lỗi đủ điều, ngài thấy mà ngài ngợp luôn, cái tâm trong sạch thanh tịnh mà thấy cái niệm tưởng chúng sinh là ngợp luôn, rất là mà sợ. Mới giờ thấy chúng sinh cũng đau khổ, cũng là muốn ra độ chứ, nhưng mà dòm thấy chúng sinh quấy ác quá rồi, thôi nhiếp tâm, thôi nó tội lỗi quá, tôi không thế nào mà chịu đựng được cái tội lỗi này, tôi không thế nào độ được, cái thôi nhập thức mà ngày nhập vào đại định nữa, kiềm diệt tịnh định đó. Nhưng mà tại sao Bồ Tát á phải dám phát tâm đi vào khỏi khổ, vào khỏi chúng sinh để độ sinh được? Vì mấy ngày có học cái pháp rõ ràng, tất cả thân chúng sinh còn quyển giả mà, còn vọng niệm là quyển giả đâu có thiệt, cái tư tưởng là quyển giả, nó là quyển rồi mà sợ gì, phải không? Vì đó mấy ngày mà đi sâu vào cõi chúng sinh, đi sâu vào cõi địa ngục, đi sâu vào cõi nào đau khổ chúng sinh để chỉ bài chúng sinh cách thoát ra những cái vọng tưởng vọng niệm, những cái cảnh đau khổ đó. Thế đâu có sợ, tại sao không sợ? Vì thấy là quyến giá, còn bên kia chưa đủ sức, cái huệ nhãn chưa đủ sức thấy những cái vọng niệm vọng tưởng chúng sinh là quyến giá, phải không? Cho nên mấy ngày ngày mà nếu mình ngày ngại rồi không độ sinh, không lo tiếp cứu, để chúng sinh trầm luân đau khổ hoài, mà mình chỉ lo đồ mình, đó là tiểu, tiểu tâm. Hay là cái tâm tiểu. Còn mình phát tâm, mình làm Phật, tu tới quá Phật, rồi độ chúng sinh, đó là đại, phát cái tâm lớn. Thì kêu đại thừa là cổ xe lớn để đò, để chở khắp chúng sinh đau khổ. Đến điểm thứ 7, nếu có quan niệm rằng chúng sinh và Phật đạo ở ngoài tự tâm, rồi nguyện độ nguyện thành, chẳng quên công quân, chẳng dứt tri kiến, phát tâm như thế gọi là thiên. Nghe lời, nếu có quan niệm rằng chúng sinh và Phật đạo ở ngoài tự tâm, rồi nguyện độ nguyện thành, đó. Bây giờ cái chỗ này là lệch, là hiểu lệch, mà hiểu qua con bên nè. Và sao? Nếu có quan niệm rằng chúng sinh và Phật đạo ở ngoài tự tâm, đâu có ngoài tâm mình đâu. Chú nói lại, cõi Tây Phương Cực Lạc có nhiều người đó, mấy ông mà cái lý đó thì nói duy tâm tịnh độ tự tánh di đà. Duy tâm mình là tịnh độ, là mình đất thanh tịnh, là do tâm mình thanh tịnh đấy, là Phật tự tánh Phật của mình là thanh tịnh từ bi đầy đủ, là di đà đấy, không có di đà nào khác, không có cực lạc Tây Phương nào khác. Hiểu như thế là hiểu lệch, cũng lệch luôn, phải không? Cõi nào ngoài tự tâm? Ngoài tâm không cảnh, ngoài chân tâm mình không có cảnh nào khác cả, có cả. Thì Phật tử thấy tất cả cõi trong mười phương đều không ngoài tâm mình cả. Bây giờ có lúc mà sư chỉ Phật tử tánh thấy tánh nghe đó, phải không? Thì lúc bây giờ mình ngộ tâm mình rồi là thấy đâu tâm đó, thấy đâu là tâm đó. Thì khi Phật tử nhìn vô bữa trời trong ra ngoài trời, nhìn trời bao la, thì tất cả những vì sao đều không ngoài tánh thấy mình. Thấy đâu tâm đó, thì tánh thấy đó là tâm mình. Thì tất cả vì sao đó mà bây giờ học nói là những cái dải ngân hà này có đến 10 tỷ ngôi sao, mà mỗi ngôi sao là một hành tinh. Có những hành tinh rất lớn, bằng 5, bằng 10, bằng cả ngàn lần hơn quả địa cầu mình. Nhưng mà cái đó cũng không ngoài tâm mình, không ngoài tánh thấy. Cái chỗ đó chỉ được là sư chỉ Phật tử, một số Phật tử ngộ tánh thấy rồi là nhận được chỗ đó mà. Phải không? Cái đó là cái mắt người phàm mình nhận thôi. Còn mình ngộ tâm mình rồi là trùm chứa bao la vũ trụ. Thì có cõi nào ngoài tâm mình đâu? Thì cõi Tây Phương Cực Lạc cũng không ngoài tâm mình mà có. À, vậy mà cái người nào nếu tu trì quan niệm rằng chúng sinh và Phật đạo ngoài tự tâm, chúng sinh ở ngoài tâm, Phật đạo ngoài tự tâm, cái đó là hiểu thiên hiểu lệch, không có nào ngoài tâm cả. À, chẳng quên công quân, chẳng quốc dứt tri kiến. Cái công mà mình quân trì, mình tu tập đó, à, là cái sự mà mình quân tập của mình đó, cái chỗ mà tà kiến là thiên lợi mình là mình nghĩ vậy hoài đó, mình quân tập, tức là quân tập cái tà kiến, không, cái tà hạnh rồi mà chẳng dứt tri kiến. Tất nhiên cái tri kiến chúng sinh, tri kiến sinh là gì? Tham sân si mạn nghi tà kiến ác. Thành ra cái chỗ đó mà cái tri kiến chúng sinh đó là vọng tâm vọng niệm, là tâm sở có gì cả. Đó, nhất là cái ta kêu là những cái phiền não đại tùy phiền não là tham sân si mạn nghi tà kiến. Thì cái đó là tri kiến chúng sinh như thế, mà mình phát tâm mình tu trì như vậy, mình hiểu như vậy, mình hiểu chúng sinh ngoài tâm, tất cả cõi ở trong pháp giới là ngoài tâm, thì tu như vậy gọi là lệch. Nhưng xin thưa là cái chỗ này khó lắm nha, mà tự ráng mà có một số đây bị chỉ tâm là chỉ sâu quá, đôi khi sư cũng không muốn chỉ nhiều nữa. Nhưng mà lúc trước thì cũng chỉ nhiều. Một vị sư đó một hôm có nói sư như vậy: thấy sư Thông là tu xuất gia 30 năm rồi, thấy sư Thông hôm nay tôi sư trao đổi về đạo lý cả, thấy được là thấy con sư muốn trao đổi, thì sư muốn trao đổi chuyện đề gì, thì nói là bây giờ nói về tâm cơ, đạo Phật mình nói về tâm được, thì sư mới trao đổi. Sư tu sao ạ? Sư tu sao vị đó là lâu ạ, mà vì nhân duyên mình nhận được cái tí chỉ Thủ Lăng Nghiêm trước, thì sự trao đổi về tâm là Thủ Lăng Nghiêm. Thì khi mà trao đổi về tánh thấy rồi đàng hoàng rồi ha, thì một số sẽ nhận được. Nhưng mà bây giờ sư hỏi cái tánh thấy, tới cái lúc mà sự trao đổi tánh thấy nó rộng lớn bao la, thì mình phải thí dụ. Bây giờ sư thí dụ cái quạt này, sư nói vậy, thí dụ cái quạt này đó, ở ngoài cái thấy hay trong cái thấy, thấy không? Mà nó ở ngoài cái thấy. Rồi sư chỉ nó bây giờ, thì sư chỉ nó cái ngoài tầm thấy kìa. Rồi sư chỉ nó bây giờ, thí dụ sư nói là cái lư hương kia, ở ngoài thấy, trong thấy, người nói nhất định ngoài thấy à. Sư nói cái đó là nếu mà ngoài thấy thì sao mình thấy được. Rồi sư nói ngoài thấy là bị sư cứ nghĩ rằng là cái thấy bằng mắt không à, nó ngoài mắt, phải không? Nhưng mà thấy bằng tâm, tâm nó trùm chứa hết. Bây giờ sư thí dụ vậy, bây giờ ngài nói rằng, bây giờ sư nghĩ rằng đi, bây giờ sư nhìn cái lư hương đi, thì cái thấy mà nó trùm chứa lưu hương, vẫn trùm chứa cái quạt này, thì cái quạt này nó phải, cái thấy nó trùm chứa. Nhưng mà sư nói là ngoài thấy à, ngoài tâm à. Bây giờ ta cứ nghĩ rằng cái tâm cứ khẳng định rằng mắt thấy đâu mà nó ngoài mắt, phải không? Nó ngoài mắt. Bây giờ mình khẳng định mình nói nó trong cái tầm thấy, trong cái tánh thấy, mình không có nhận được. Cho nó xin thưa thôi, bây giờ tới đây được rồi, tôi không có dám bà làm bàn thêm nữa, chỉ gì nữa. Nếu mà chưa nhận được chỗ này là không chỉ gì thêm được nữa, chẳng cả không có trao đổi gì thêm được cả. Khi mình nhận, từ từ mình nhận được, tới đâu là mình trao đổi thêm tới đó. Mà khi mình nhận thức không rõ, mà ta thí dụ rồi mà cũng không rõ nữa, thôi tới đó hết, không là không bàn thêm được cả. Cái tâm nó khai chứ không phải thường đấy. Vì đó cho nên bây giờ một vị có thể là tu xuất gia mấy chục năm trời rồi mà còn chúng sinh ở ngoài tâm, Phật ở ngoài tâm, cảnh ở ngoài tâm. Như vậy đó, trong tổ nói cái đó là gì? là lạ trái, hiểu lạ trái. Phật tử ráng nghe nha, ráng nghe là cho nó rõ chứ lơ mơ rồi là cũng tu mà hiểu lạ hết trơn cũng nguy hiểm. Hiểu lạ nó nguy hiểm ha, ráng nghe. Rồi bây giờ đến điểm thứ 8 nè, biết tự tánh là chúng sinh nên nguyện độ, rõ tự tánh là Phật đạo nên nguyện thành. Chẳng thấy có một pháp nào ở ngoài tự tâm, rồi dùng tâm rộng trống, phát nguyện rộng trống, thực hành hạnh rộng rang, chứng quả rộng rang, cũng không còn thấy tướng rộng rang. Đây gọi là viên rộng rang này, là cái ta nói là cái niệm rộng rang là trống rỗng, nó là hoàn toàn không có niệm lự, không một tướng gì nữa, tâm không niệm lự, tâm rộng rang thanh tịnh, chứ mà rộng rang không có gì hết. Nghe nó là bây giờ điểm thứ 8 là biết rõ tự tánh là chúng sinh nên nguyện độ. Đó, bây giờ cho nói rõ, thầy tổ nói lại nè. Biết rõ tự tánh là chúng sinh nên nguyện độ là cái tâm vọng niệm, vọng tâm của mình đó. Mình độ chúng sinh trong mình trước đi. Kêu là lo tự tri, lo tự biết mình. Cái tu trì đó là đúng cách đấy. Đó là biết tự tánh là chúng sinh nên nguyện độ, rõ tự tánh là Phật đạo nên nguyện thành. Bởi vì tại sao là rõ tự tánh là Phật đạo? Cái đạo là gì? Đạo là con đường, đạo là chân lý tuyệt đối. Mà chân lý tuyệt đối đó là chỉ chân tâm của chính mình, đó không? Đó. Vì thế đó cho nên thường thường Phật tổ nói rằng khi hết vọng là quần chân. Hiện tại bây giờ chân tâm Phật tử có sẵn hết, nhưng vì vọng tâm nó che liếp đi, cho nên mình làm chúng sinh. Mà khi mình độ chúng sinh là độ hết vọng tâm, hết vọng niệm mình rồi, thì chân tâm mình hiện bày. Tôi kêu hết vọng là quần chân, thì lúc bây giờ kêu thành Phật đạo. Đúng không? Cho nên tổ nói rằng rõ tự tánh là Phật đạo nên nguyện thành. Nguyện thành là nguyện thành, độ chúng sinh hết tâm là nguyện thành, là thành nha. Chẳng thấy có một pháp nào ở ngoài tự tâm. Đó. Bởi vì cái tâm chỗ nào ta kêu ngoài tâm không cảnh. Tất nhiên cái tâm mình trùm chứa tất cả vạn loại, vạn pháp, mười phương vũ trụ. Rõ đây ha. À. Chẳng thấy một pháp nào ngoài tự tâm, rồi dùng tâm rộng trống, phát nguyện rộng trống. Là mình phát nguyện của vô tâm. Phát nguyện của vô tâm là dùng tâm rộng trống, mà không phải là cái tâm vọng mà nguyện. Bây giờ tôi nguyện ngày Tây Phương Cực Lạc để hưởng sung sướng, hay là nguyện gì có trời để hưởng sung sướng, hưởng dục lạc. Nghe nó chưa thiên có trời sung sướng, tôi nguyện gì có trời để hưởng sung sướng. Cái đó là không có tâm rộng trống. Tâm rộng trống là tâm thanh tịnh mà nguyện về cõi Phật để làm Phật. Không, bởi tôi nói vậy. À, thường thường á, mà tưởng nghe nói là khi nào mà người muốn làm Phật là không bao giờ thành Phật. Tại sao kỳ vậy? Tôi muốn làm Phật mà tôi tu tập, tôi muốn làm Phật, tại sao bao giờ làm Phật thành Phật được? Tại vì cái muốn nó là cái vọng tâm, cái muốn là cái vọng động, mà cái vọng thì tất nhiên sao làm Phật được nha. Bởi vì có người hỏi thưa sư, như vậy mà tu tập tôi muốn làm Phật mà tới giờ muốn làm Phật à, không làm Phật được, không thành Phật được là sao được? Nhưng xin thưa như thế này, nếu mình tu trì mà không muốn thành Phật thì làm sao mà thành được? Mà mình muốn làm rộng tâm ha, thì cái này phải làm sao? Cứ việc lo tu trì đúng cách, định hướng rồi tới hết vọng là Phật miệng. Chứ mình đòi hỏi mình muốn là mình vọng rồi, là cái muốn mình cái vọng đó là Phật không hiện được. Hiểu ý chưa? Mình cứ việc tu tập đi, mình cứ việc để tâm mình thanh tịnh đi. Khi thanh tịnh rồi đó, thì Phật hiện à, không muốn là tự nhiên hiện à, phải không? Thì hiểu cái ý đó. Cho nên mình cứ để là dùng tâm rộng trống, phát nguyện rộng trống đi, thực hành hạnh rộng rang, chứng quả rộng rang. Thực hành hạnh rộng rang là sao? Mà vô tâm mà để sống cuộc đời này. Chẳng hạn như bây giờ trên tinh thần đạo Phật, Phật tử nói bây giờ sư giảng đạo, sư thuyết pháp, hay sư nói về trùng tuyên lời Phật, lời tổ cho Phật tử nghe. Nếu mà sư nói tâm sư muốn Phật tử khen, tâm sư muốn cho nói cho hay, tâm sư muốn cho Phật tử là đề cao, thì tất nhiên là sư vọng tâm, vọng niệm. Sư nói pháp với cái tâm vọng, nhưng mà giờ sư nói vô tâm thôi, chỉ để tâm thanh tịnh chứ nói. Nhân duyên tới đâu sẽ nói tới đó. Phật tử tùy duyên mà ứng, tùy duyên mà nhận, rồi tâm luôn dịch rộng ra. Cái đó là tinh tâm. Thấy không? Nói mà định. Còn nói mà vì danh lợi, vì khuyến khen dê là giọng. Cũng thời nói vậy mà cho tâm niệm mình khởi. Thấy không? Vì lẽ đó cho nên tổ nói rằng thật hành hạnh rộng rang để mà chứng quả rộng rang. Thì tâm mình thanh tịnh rồi mình nói qua rồi để tâm thanh tịnh luôn là mình rộng rang đấy, chứng được cái quả rộng rang đấy. À, còn mình nói rồi nó về nằm ở ta bữa nay biết nói gì, biết khen mình được nhiều à, có người chê không biết, cứ lo sợ. Mình nói rồi mình về nhà khác ta sáng còn lo sợ nữa, mình muốn khen mình sợ chê nữa. Thì bây giờ bây hơn hôm nay là giọng về tới nhà mình còn giọng nữa, phải không? Còn bây giờ tâm tôi rộng rang thanh tịnh sẽ tùy duyên, tôi nói không rằng Phật tử sẽ được được lợi ích nhiều ít rồi thôi ha. Đó là rồi, không nhớ nghĩ khen, không nghĩ đến ai chê, và cứ việc tùy duyên, cái lòng tòng từ mình tới đâu mình phát khởi lên tới đó. Rồi đó là tự hiểu không, là thật hành hạnh rộng rang, chứng quả rộng rang, cũng không có thấy tướng rộng rang đó. Thì không thấy tướng rộng rang là không có chấp, đã không rồi, tâm không mà chấp không là kẹt. Tâm không là thôi thì muốn xả hết rồi chấp chi nữa, thì mình để rộng rang thanh tịnh là được rồi. Thấy không? Thì cho nên tổ có nói rằng á, nếu trường hợp như vậy đó là cũng không thấy tướng rộng rang, không chấp không kẹt hay không ha, thì cái đó gọi đây là việc là tròn. Cái người hiểu vậy được là tâm nó tròn sáng, nó thanh tịnh, nó an vui, là nhập trong cảnh niết bàn nơi đây. Ngay nơi đây là mình nhập sống trong cảnh niết bàn rồi. Tự đi ha, vậy đó. Vậy thì tổ nói rằng tám cách phát tâm đã rành rẽ, thời nên tự xét kỹ coi mình phát tâm thuộc tánh cách nào. Bây giờ tám cách giảng từ nãy giờ đó, thế nào quý tử có nghe rồi, mình nên mình coi phát tâm thuộc tánh cách nào. Là tà hay ngụy ư, là chánh là chơn ư, là đại là tiểu ư, là thiên là viên ư. Mình hỏi tâm mình lợi vậy đó. Bây giờ mình phát tâm tà hay là ngụy, phát tâm là chánh là chơn hay là đại là tiểu là thiên là viên. Nhưng nếu nhận thấy là tà là ngụy, là tiểu là thiên, thời lập tức sửa đổi. Nếu tu trì cái tâm mình, tâm niệm mình, tâm nguyện mình ha, mà tà là ngụy, tà là công queo ha, ngụy là tất nhiên là ngụy là dối giả, tiểu là nhỏ nhoi, thiên là lợt đó, mình có phát tâm mà lợt đó, thì tất nhiên thời lập tức sửa đổi, chuyển cái tâm mình lại, tu trì phải chuyển tâm, đổi tâm, hướng tâm tốt đẹp ha. Nếu xét mình là chánh là chơn là đại là viên, thời bền chắc thêm lên đó. Và phát vừa đề tâm cho rõ chỗ này nha. Phát vừa đề tâm thì mình coi tâm mình là chánh, tu hành chơn chánh tốt đẹp quý báu, cái chỗ chánh là sự dạng này đó. Thì như thế nào là chơn, đó là chơn thiệt. Như thế nào là đại, là phát tâm rộng lớn to lớn. Như thế nào là viên, là tròn đủ, thời bền chắc thêm lên đó. Bây giờ phát tâm đúng cách rồi, phát tâm đúng cách này rồi là bắt đầu tiến lên, là bắt đầu tiến, không sợ, không sợ là đến quả Phật ngay. Được như vậy mới là chân chánh phát bồ đề tâm. Đó. Khi mà hiểu rõ như vậy, biết rõ như vậy rồi thì vị đó mới là chân chánh phát bồ đề tâm. Và nếu tu hành không biết cách đúng như vậy rồi thì phát bồ đề tâm không biết cách. Nó phát tâm phát mà không rõ gì, không biết cái gì. Đó không? Vì nó đó. Cho nên Phật tử khi phát bồ đề tâm thì phải nhớ được những cái lời chỉ dạy này, mà nhớ được lời chỉ dạy này rồi thì mình nương theo đó mà tu trì là đúng cách. Cho nên Phật tử đầy đủ nhân duyên nghe được chánh pháp, chỉ đúng đường đúng lối mình tu trì nó kết quả, để không khéo mình tu mà cực khổ dày công mà không kết quả rất uổng. Ha, ha. Biết cách rồi thì được hả? Mà mấy cái này đâu có gì khó đâu, có thể phát tâm được hết nè, không phải là thành lòng được hết rồi. Mà được như vậy rồi thì tinh tấn tu trì, ha. Tinh tấn tu trì là phải có chí nguyện. Chí nguyện thế nào cho rõ ràng, lên núi thì quyết đến đỉnh, trèo tháp thì quyết đến cái chót, ha. Đừng có sụt lui, tinh tấn tu trì đi lướt lên là được hết. mà được hết là đâu khó lắm. Xin nói lại chỗ này quan trọng, rất quan trọng, là không khó lắm đâu. Vì cái mà mình có sẵn, cái viên ngọc mình đã có sẵn, bây giờ chỉ biết cách để sử dụng xài mà thôi. Học đạo là học để xài cái viên ngọc vô giá của mình, biết cách sử dụng viên ngọc vô giá. Thì tất cả hiện tại quý Phật tử có thể nói rằng là bậc đại trưởng giả cả. Tại sao? Vì cái viên ngọc vô giá của Phật tử, dầu cho bảy báo vàng bạc ngọc ngà lưu ly pha lê xích châu mã não là bảy báo chất đầy cõi ta bà mình, mà đổi cái viên ngọc vô giá Phật tử không nổi. Bây giờ Phật tử nghĩ rằng ai mà giàu dữ dội vậy, mà Phật tử có quý còn hơn cái đó nữa, thì mình là gì, đại trưởng giả là không chịu gì nữa. Nhưng mà mình có tiền bạc mình không biết cách xài, thế thôi. Bây giờ mình học đạo là học biết cách sử dụng cái viên ngọc vô giá của mình. Chịu tin không? Bây giờ đòi hỏi cái chịu tin hay không thôi à. Sư nói quá, sư nhưng mà nói về quá sức tưởng tượng, tin chưa nổi. Sợ tin chưa nổi, thì nếu mà tin rồi thì sử dụng ngay, có gì ha, sử dụng ngay. Mà bây giờ sợ Phật tử chưa tin được thì lắng nghe đi, nghe tới nghe lui xuống ngược rồi cái tư duy đặc biệt của mình. Bởi vì mình có tự tánh Phật sẵn, khi tâm mình thanh tịnh rồi cái tự tánh Phật mình hiển lộ lên, tự nhiên mình tin thôi, phải không? Lúc nào tâm thanh tịnh hiển lộ lên đó, đó đó, đúng đó, mình đó là mình là trưởng đại trưởng giả đó, tin cái gì không tin. Nói vậy là mình tin, phải phải hơn ngày nào đó tự thanh tịnh rồi là tự nhiên tin. Bởi vì đó là mình mà hiển lên rồi để cho mình tin nè. Tới đây cũng trưa rồi, thôi để nghỉ chút ha, chút nữa tiếp tục. Thôi bây giờ sư xin tiếp tục đoạn hồi sáng nha. Bây giờ tiếp theo. Bồ đề tâm này là vua trong các pháp lành, nhờ mười nhân duyên mà phát khởi. Đó. Thì tất cả các pháp lành mà tu thì nó lành thiện, mình tu thì đi đến con đường lành thiện mà thôi. Nhưng mình phát Bồ đề tâm là vua trong các pháp lành, là cái pháp cao quý, cao tột nhất trên bước đường tu trì của mình. Đó. Cho nên mình phải cần chú ý. Mà nếu trường hợp mà phát Bồ đề tâm cho kết quả là phải nhờ 10 nhân duyên cho phát khởi được. Khi mà mình muốn phát khởi cái tâm cho nó vọng mạnh, phát khởi cái tâm cho tinh tấn để trọn vẹn cái vấn đề phát Bồ đề tâm của mình, thì mình phải nhờ 10 nhân duyên này tiếp diện nha. Mà cái 10 nhân duyên này á, Tổ Triệt Hiền ngày ghi ra đọc có nhiều người mà khóc đó, được hay. Câu văn ngày viết rất là tha thiết thôi, cho nên mình nghe rồi là mình rất cảm động, mà cảm động rồi thì tinh tấn tu, phải không? Đây là pháp Bồ đề tâm này cũng hay lắm. Vậy thì 10 nhân duyên đó để cho mình phát khởi. Vậy thì 10 nhân duyên là 10 nhân duyên gì? Thì sư xin để trình bày mà tổ thầy dạy mình. Một, vì nghĩ nhớ đến ơn Phật, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của ta từ lúc tối sơ phát tâm, vì chúng ta mà phát hành Bồ Tát Đạo trong vô lượng kiếp, chịu đủ sự khốn khổ, như Kinh Pháp Hoa nói, khắp cõi đại thiên không có chỗ nào chừng bằng hột cải, mà chẳng phải là chỗ Đức Phật xả thân mạng vì chúng sinh. Cái này cái đoạn đầu đó em, ngài mới dạy điểm thứ nhất á, mình phước, mình muốn cho cái nhân duyên đầy đủ mà phát khởi tính tâm mình á, thì điểm thứ nhất phải nghĩ nhớ ơn Phật. Vì sao? Vì Đức Phật, một vị đại từ đại bi, thị hiện xuống cõi ta bà để dìu dẫn mình, để giúp duyên cho mình giác ngộ quả Phật. Vì thế đó cho nên mình phải nhớ ơn ngài. Nếu không có Đức Phật ra đời thì mình phải chịu trầm luôn trong bể khổ mà không biết đường ra. Đó, mình không biết đường ra, nhờ Đức Phật giác ngộ rồi chỉ mình đường đi nước bước, cho nên mình mới biết đường ra. Thì vì thế đó cho nên ngài mới nói rằng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của ta từ lúc tối sơ phát tâm vì chúng ta mà hành đạo Bồ Tát, trong vô lượng kiếp chịu đủ mọi sự khốn khổ, là Đức Phật Thích Ca đó từ lúc tối sơ, tất nhiên là mới phát tâm Bồ Tát, mới phát tâm Bồ Đề, cũng như mình đem mình phát tâm mình tu trì vậy đó, thì ngài đầy đủ sự hy sinh, ngài hy sinh trong vô lượng kiếp. Cho nên á, trong kinh Pháp Hoa nói khắp cõi đại thiên không có chỗ nào chừng bằng một cải, mà chẳng phải là chỗ Đức Phật xả thân mạng vì chúng sinh. Trong khắp cõi đại thiên, chứ không phải khắp cõi Ta Bà mình à, khắp cõi Ta Bà mình còn ít lắm. Cõi Ta Bà là mình là một trong những cõi trong đại thiên thôi. Kêu đại thiên là tam thiên đại thiên thế giới. Tam thiên đại thiên thế giới nghĩa là ba là ngàn mà nhân lên đó, thì tức bằng là một tỷ thế giới, kêu 1.000.000.000. Thì cái 1.000.000.000 đó là cõi Phật Thích Ca Mâu Ni độ, kêu cõi Phật độ đó. Thì ngài nói là trong khắp cõi đại thiên đó không chỗ nào bằng hạt cải, là nó tất nhiên là Đức Phật nói là tất cả đó, mình lấy cái dừa mình cắm xuống đất là đụng cái thân Phật chôn rồi đó. Biết bao nhiêu thân ha, lăn lộn qua trên cõi đời này, rồi chỉ dạy cho mình từ mỗi một kiếp một đời độ một số chúng sinh, mỗi kiếp người độ một số chúng sinh, thì tới bây giờ ngài thành Phật là độ rất nhiều, phải không? Độ nhiều như số cát sông Hằng vậy. Vì thế đó cho nên khi mình biết như vậy, Đức Phật cần lao cực khổ chịu lăn lộn trong ba cõi sáu đường này mà để giúp duyên cho chúng sinh tiến hóa. Mà hôm nay Đức Phật đã dọn đường sẵn, Đức Phật đã cần lao chịu cực khổ sẵn, mà mình thừa hưởng mà không chịu lo tu tập nó rất uổng. Bây giờ xin thí dụ một cái điểm này rất dễ hiểu trên cái cõi đời mình. Quý Phật tử mà nghe nói nhà bác học Edison là nhà bác học mà sáng chế ra cái đèn điện này ha, ngày rất nhiều năm ngày tìm đủ mọi phương đủ mọi cách hết trơn mà nó không ra, nó ra như ví dụ cuối cùng á, mấy năm sau cùng ngày thử cái vấn đề cái tim á, cái đèn nào không có cái tim trong á, ông mới làm chỉ này chỉ kia mới đốt cháy lên phục tắc, mới cháy lên phục tắc, cái cuối cùng mình tìm đủ cái thứ dây hết trơn rồi ngày cuối cùng được 3.000 tắc. Ở ngày Đức Cây à, rồi lần lần cái tuần lễ tắt, thì cuối cùng bây giờ được 1.000 mấy trăm giờ. Mà mình những ngày đó là luôn luôn lúc sau này á, ngày 7 ngày 7 đêm uống nước ăn chút đỉnh thôi, đồ đã không thay thức suốt ngày sáng đêm để mà đi soi vào trong đó tìm hiểu. Thì trong bao nhiêu năm trường cần lao cực khổ mới được. Rồi bây giờ mình ra bật công tắc cái đèn trái, bật công tắc cái quạt quay sướng quá, mình chỉ bật công tắc thôi. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng mình cũng vậy đấy, cần lao cực khổ trong vô lượng kiếp rồi, bây giờ chỉ có đường đi nước bước, mình tu thì dễ quá, cũng như mình dễ nổ như là bật cái công tắc mà điện trái vậy, bật công tắc mà quạt quay vậy, phải không? Mà mình không nhớ ơn ngài, mà nhớ ơn ngài mình không lo tu tập cũng như không nhớ ơn, phải không? Rồi đến đổi mà Đức Phật A Di Đà là vị đại Bồ Tát hồi xưa hành Bồ Tát đạo, rồi cuối cùng á ngài với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ha đồng phát nguyện, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài phát nguyện rằng ngài thành Phật đó, được sắp viết sanh bổ xứ, rồi ngài nguyện rằng khi mà ngài làm Phật, ngài sẽ thị hiện xuống cõi năm trược ác ha, cõi Ta Bà khổ này. Thì Đức Phật Di Đà và nguyện rằng ngài sẽ nguyện thành lập cái cõi an vui, an dưỡng, hay kêu cõi cực lạc đó, cho chúng sinh cõi Ta Bà này nhờ Đức Phật giảng giải để đi về cõi Tây Phương đó, an dưỡng và tu tập để thành quả Phật. Đó. Thì hai ngài kiếp tiền kiếp xa xưa là những vị thái tử, anh em nha, ha, rồi đồng phát tâm như vậy rồi tu tập trong vô lượng kiếp sau này để nên quả Phật, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành quả Phật Ta Bà này, mà Đức Phật A Di Đà thành quả Tây Phương Cực Lạc là được 10 kiếp rồi. Nó, trong kinh nói là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu nó mới 10 kiếp, ha, thì ngài đương giảng đạo thuyết pháp mới 10 kiếp, tất nhiên là mới là cái giai đoạn đầu thôi, rồi giai đoạn giữa rồi giai đoạn sau là hậu, ha, thì mới là giai đoạn đầu. Thì bây giờ mình mới 10 kiếp thì mình còn lâu xa lắm mới là Đức Phật Di Đà mới nhập Niết Bàn. Mình có thể ở cõi Ta Bà này Đức Phật xa là 1,000,000 năm nữa Đức Đại Bồ Tát Di Lặc ra đời, thì ngài cũng còn, chắc cũng còn trong cái thời kỳ mà mới 11 kiếp, chưa tới trung nữa. Để nói tự nhiên hiểu ý đấy ha, chưa tới bậc trung rồi bậc hậu nữa, thì còn lâu xa lắm. Đã. Bây giờ nói lại là Đức Phật xả thân mạng lo dung bồi công đức để được cái ý chỉ mà chỉ dạy cho mình tu trì. Đã. Ngoài ý tu trì mà để tâm mình thanh tịnh an vui phúc, an vui phúc lạc rồi, thì ngài và Đức Phật A Di Đà để cùng nhau, ngài là dạy qua dạy dỗ giáo hóa rồi giới thiệu về cõi Tây Phương Cực Lạc để cho mình nguyện về. Đó. Càng dễ tu càng khỏe khoắn nhiều nữa. Đó. Lúc ta tạo nghiệp, Phật xót thương dạy dỗ, ngặt vì ta quá ngu si không biết nghe theo. Rồi ta đọa ác đạo, Phật càng xót thương muốn chịu khổ thay ta, nhưng ta vì nghiệp quá nặng không cứu vớt được. Đó. Lúc ta tạo nghiệp, Phật xót thương dạy dỗ, thì bây giờ mình tạo nghiệp Đức Phật ra đời. Đó. Vì tâm niệm chúng sinh, đúng ra tinh thần ngài ra đời, ngài muốn khai thị ngộ nhập tri kiến Phật cho chúng sinh, tất nhiên là khai cái tri kiến Phật cho mình đó. Nhưng mà thấy lúc đầu ngài nói kinh Hoa Nghiêm thì trời người ngơ ngẩn, không hiểu được cái giáo lý cao siêu của ngài, cho nên ngài mới hạ thấp xuống để dạy tam thừa, thấy không, tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, rồi từ từ bậc thấp lên bậc cao. Và cho nên là lúc ta tạo nghiệp, Phật xót thương dạy dỗ, ngặt vì ta quá ngu si không biết nghe theo. Đó. Đức Phật đã hạ cái pháp tu xuống, thấy không, để cho mình nương tu theo. Nhưng mà chúng sinh quá ngu si, chúng sinh quá mê mờ, chúng sinh quá tạo nghiệp nặng mà không chịu nghe theo lời Phật dạy nữa, rồi không nhớ ơn Phật. Rồi ta đọa ác đạo, Phật càng xót thương muốn chịu khổ thay ta, nhưng ta vì nghiệp quá nặng không cứu vớt được. Rồi bởi vì nếu trường hợp ta không biết nghe theo lời Phật dạy thì phải đọa vào ác đạo thôi. Mà đọa ác đạo là kêu là ba đường ác đó, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ta kêu là ba đường ác là ác đạo. Thì Phật càng xót thương muốn chịu khổ thay ta. Đức Phật thấy ta đau khổ xa địa ngục, đi vào đời thú, Đức Phật rất là xót thương muốn thay thế, nhưng mà nghiệp lực chúng ta quá nặng, nghiệp ai làm để chịu, làm sao thay thế được, mặc dầu Phật cũng thay thế. Vì chính Đức Phật nói là Đức Phật thương chúng sinh như mẹ thương con, như một bà mẹ hiền từ mà thương xót đứa con. Thì thương xót đứa con luôn luôn, người mẹ phải gánh vác cái khổ à, dầu con cách nào người mẹ cũng chấp nhận để chịu gánh khổ cho con đó. Nhưng mà cái lòng ngài thì muốn về, mà nghiệp mình đã tạo nặng quá là làm sao đó, thành ra mình phải chịu khổ đấy. Nhưng Đức Phật không phải gì đó mà thôi, lăn lộn mãi trở lại hết cõi khổ này đến cõi khổ khác, mà để tìm phương cứu giúp, tìm phương gỡ cho mình ra những cái dòng rối rắm của luân hồi nha. À. Nhưng vì ta nghiệp quá nặng không cứu vớt được, ta sanh làm người, Phật tìm cách cho ta trồng căn lành, kiếp kiếp đời đời lòng Phật theo dõi ta không lúc nào rời. Tự thế ta sanh làm người, Phật tìm cách cho ta trồng căn lành. Khi mình sanh làm người đây thì có thể nói như vậy là cái hóa thân Phật đó, nó hai phương cách. Hóa thân Phật là khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời ở bên Ấn Độ đó, ha, thì có đó cũng dùng hóa thân Phật, Đức Phật hóa thân. Rồi Ngài dạy dỗ, Ngài chỉ phương cách cho mình trồng căn lành, chỉ phương cách cho mình để đến con đường giải thoát. Ha. Rồi khi đó là Ngài sống tới 80 tuổi, Ngài nhập Niết Bàn. Rồi Ngài còn để lại Pháp, cũng như là hóa thân Ngài đấy. Hôm nay mình giảng Pháp, Phật tử nghe Pháp cũng là trùng tiên lại là Phật dạy, cũng như là hóa thân Phật còn trụ xứ để dạy dỗ chúng sinh. À. Ta sanh làm người, Phật tìm cách cho ta trồng căn lành, kiếp kiếp đời đời lòng Phật theo dõi ta không lúc nào rời. Kiếp kiếp đời đời lòng Phật theo dõi chúng ta không lúc nào rời. Phật tử biết á, mình tưởng đừng nói lòng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập đại Niết Bàn, rồi lòng Đức Phật A Di Đà ở trên cõi Tây Phương Tịnh Độ. Không phải. Các pháp thân Phật A Di Đà hiện đang trùm chứa, cái hào quang Đức Phật A Di Đà đương trùm chứa trong nhà thanh ý đây. Thật đấy, và Phật tử đương ngồi trong hào quang của Ngài. Nhưng nếu mình cảm lực Phật lòng lòng từ bi Phật xót thương, nhưng mình không cảm là không ứng. Khi không cảm, tuy gần đó mà xa cách, mình tuy có cảm rồi mặc dầu xa cách trở thành gần gũi. Cũng như Đức Phật nói, bây giờ Đức Phật từ bi từ mẫn thương con, bây giờ Đức Phật kêu con luôn luôn hướng về mình, kêu con lại đây. Nếu mà người con nào dễ dãi dễ thương mà nghe lời thì nó chạy lại, nó chạy đến người mẹ hiền. Còn người con nào mà nó thích đi rong chơi thì nó xây lưng rồi nó chạy, nó xây lưng rồi nó chạy. Phật kêu nó xây lưng nó chạy rồi bây giờ mình với Phật gần được không? Không được, phải không? Đó là nói cái ý vậy đó. Vì đã đó cho nên nếu mình Đức Phật kêu mình là Đức Phật ra cái biểu hiệu là, thấy không, là tính hạnh nguyện đó, mình tin tưởng Đức Phật đại từ đại bi không bỏ rơi mình, và mình sẽ nguyện về có Phật rồi tha thiết niệm danh hiệu Phật để được mình với Phật cảm ứng. Cảm ứng đó là mình luôn luôn là Đức Phật không bao giờ rời mình, và mình đương hướng đến Phật và đi đến Phật không rời. À, đó hiểu ý đó chứ ha. À, thì bây giờ tại sao kiếp kiếp đời đời lòng Phật theo dõi? Thì hiện bây giờ Phật Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cách mình 2538 năm. Năm nay là Phật đản 2538. Và hiện bây giờ cái hào quang Đức Phật A Di Đà đương theo dõi mình, đương ngự ở tại nơi đây. Sáng tin cái này, cái lý đạo là phải vậy nha. Và không những cái hào quang Đức Phật ở tại nơi đây mà cái pháp thân của mình cũng như cái hào quang của mình, ai cũng hào quang sẵn có trùm chứa cõi Tây Phương Cực Lạc, trùm chứa nơi đây và đến Tây Phương Cực Lạc lặng, phải không? Cái lúc trước sư có giải một tử câu mà ẩm và chất Đức Phật ấy là cùng hòa dung nhiếp và ẩm và chất của mình. Tất nhiên ẩm và chất của mình đương dung nhiếp ẩm và chất Đức Phật A Di Đà. Là ý muốn rằng là pháp thân Đức Phật A Di Đà, pháp thân mình đương dung nhiếp nhau. Thì ở tại đây đương dung nhiếp mà dung nhiếp khắp vũ trụ. Vì lẽ đó mình biết cách để cho làm cho cảm lữ. Có Phật tánh cách Phật chiêu và tác độ mình là do nơi cảm ứng. Thì Phật lòng đại từ đã biết cái sức cảm của Ngài rất là mạnh, cho nên Ngài mới thể hiện trùm chứa vũ trụ, trùm chứa pháp giới. Mà mình cũng vậy, mà mình mê mờ, mình không biết, không biết, cho nên mình không biết cách để làm cho cảm. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ cho mình cái phương cách để làm cho cảm Đức Phật ấy, để được ứng về cõi Tây Phương Cực Lạc. Mà muốn được vậy thì mình ráng lo tính cho sâu, nguyện cho tha thiết và công hạnh như vậy, sức niệm Phật và chữ giọng mạnh là được kết quả. Đó. thì cái pháp tu này không đến nỗi gì khó lắm, sư chỉ vậy Phật tử làm được mà. Cứ tính như thế nào thì chưa gì, sư chỉ có niềm tin rồi. Niềm tin thế nào nó tin mình, tin người, tin nhân, tin quả, tin sự, tin lý thì chưa tình giả Phật tử nghe rồi. Rồi bây giờ nguyện thì có bài nguyện sẵn đưa cho được, tối nhà quỳ trước bàn Phật cái nguyện tha thiết nguyện gì có Phật, rồi niệm Phật thì pháp tu này đâu khó lắm. À thì tao không